Thì chúng tôi đã nói trước là tôi muốn dịch cho nó sát đó. Cho nên đôi khi quý vị có thể thấy nó hơi khó hiểu. Nếu mà muốn mình dùng nó để tu á, thì đúng ra á, mình phải làm cho nó dễ hiểu ra, sáng sủa ra hơn đó. Nhưng là quý vị nào nghe giảng và đọc kỹ và tìm hiểu rõ từng câu từng chữ á, mà hiểu rõ nghĩa rồi á, thì không cần phải sáng tỏ gì hơn. Nhưng mà cái đó nó hơi mất thì giờ, mất công của mình. Nhưng mà chúng ta biết về này, khi mà mình vào Thế Tôn, tức là Đức Phật Thích Ca, thí dụ con một lòng quy mạng tận thập phương vô ngại quang Như Lai, nguyện sinh nước an lạc. Thì khi mình đọc lên cái câu đó như vậy á, thì tức thời mình có lễ bái, mình có tán thán và mình có phát nguyện. Ba cái môn nó xong rồi, trong một cái câu ngắn ngủi như vậy. Sau đó là đến phần quán sát rất dài, nhưng gom lại trong thanh tịnh và hai loại thanh tịnh. Thì khi chúng ta tu như vậy, chúng ta có thể lấy cái luận này ra để tu không thôi, và chúng ta có thể tách rời ra thành từng niệm môn mà tu. Chúng ta sẽ lễ Phật riêng, chúng ta sẽ tán thán Phật riêng, hay là hai cái đó nó đi chung với nhau thì đúng hơn. Là chúng ta phát nguyện riêng hay là ba cái đó nó đi chung với nhau. Là làm sao? Bây giờ trước tiên hết mình sẽ bắt đầu lạy Phật A-di-đà. Mình nguyện rằng là mình sẽ lạy 100 lạy trong một thời. Chỉ cứ sướng lên. Chí tâm quy mạng lễ, hay là chí tâm đảnh lễ, hay nhất tâm đảnh lễ đều được. Theo một tùy theo mỗi người thích cái câu nào. Quy mạng lễ về gì vậy? Tận thập phương vô ngại quang Như Lai, hay là chúng chí tâm đảnh lễ Nam Mô A Di Đà Phật, tùy theo mình. Hay là chí tâm đảnh lễ Nam Mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật, tùy theo mình thích. Cứ mỗi một lạy thì mình sướng lên như vậy. Khi mình sướng lên như vậy là ca ngợi, tán thán. Khi mình lạy xuống là lễ bái. Lễ bái ấy, thì sau mỗi một cái niệm Phật vậy ấy, mình có thể nói là con nguyện sinh nước an lạc. Đó là phát nguyện. Thì mình tu chung như vậy, thì mình dành riêng như vậy, mình huân tu cái ba cái nghiệp đó, thân khẩu ý, và ba cái nó đồng thời là ba cái môn, gọi là tán thán, lễ bái, tán thán và phát nguyện. Sau khi vậy rồi, thí dụ buổi sáng mình lại, buổi chiều mình quán tưởng. Quán tưởng thì quán tưởng mình cũng biết là kinh Quán Vô Lượng Thọ nó cũng nói về sự quán tưởng, nhưng mà mình muốn gọn, mình lấy theo đây. Quán Vô Lượng Thọ trong kinh nó nói cũng phức tạp chi ly. Mình quán tưởng như vậy, quán tưởng đại khái, quán tưởng từ từ, nó huân tập từ từ từ. Một mặt mình cứ lạy Phật, tán thán Phật cái này nọ mặt như vậy. Tốt hơn nữa, mình đừng quên vấn đề là cúng dường Phật, cúng dường bằng hoa hương, cúng dường bằng bất cứ cái gì mà mình thấy mình thích hay đẹp. Nhưng mà có nhiều cái mình không có tiện để lên bàn thờ. Ví dụ bây giờ ai thích đờn guitar chẳng hạn. Thành ra chính vì vậy nên mình chỉ có trong tâm nguyện mình thôi. Nhưng mà còn ngoài ra là mình có thể cúng dường hết. Như bánh kẹo, chiêu ngâm, sô-cô-la, mình thích thật, mình thích thú thật, mình đều có thể cúng dường. Thì có thể nói là trái cây không thôi, tại vì phần nhiều khi người ta kính trọng thì người ta chỉ nghĩ là cái gì mà cho nó có một hình ảnh tượng trưng, nhìn cho nó trang trọng. Nhưng mà thực sự ra cái đó là một cái mình gọi là mình thờ, kêu là thờ. Còn khi mình thực hành nó khác. Cái sự thờ phụng của mình á, cũng là một sự thực hành. Nếu mình muốn biến cái sự thờ phụng mình thành một sự thực hành á, thì cái gì mình thích là mình cúng dường cái đấy. Thì lúc đó là nó thành thực hành. Và trong suốt cái cuộc sống của mình á, không có một cái đối tượng nào mà mình thích thú mà mình quên Phật A-di-đà trong đó hết á. Thành ra chúng ta quên mất một điều là thờ khác mà thực hành khác. Thành ra chính vì vậy cho nên một sự thờ thì nó đòi hỏi một sự trang trọng nào đó. Và dù rằng mình không có thích ăn cam tí nào hết nhưng mà mình cũng phải cúng cam. Chẳng hạn như vậy. Nhưng mà thực sự ra thì sự thực hành nó là cái sự cá nhân của mình. Cho nên thích gì mình cúng dường nấy. Có nhiều Phật tử là cúng dường đá. Đá không phải đá ngoài đường đâu. Đá là lưu ly, mã não, đá quý. Vâng. Những loại đá quý á, là những cái đó mình cũng có thể để lên bàn thờ Phật. Hay mình sắp vào trong một cái chén, cái bát đẹp đó, mình dâng lên để mình cúng dường như vậy. Có nhiều vị thông thường trong kinh Phật là cúng dường đèn. Cúng dường đèn thì thông thường nếu mà mình muốn cái sự tu tập của mình mà nó gọi là nó đúng nghĩa, thì thông thường mình phải nên có một cái nguyện trong đó. Ví dụ khi mình lạy Phật, nếu mà mình nguyện lạy suốt đời thì rất tốt, nhưng mà sợ nhiều khi mình bị trục trặc gì đó. Thành ra thường thường mình hay chia ra là một cái thời tu nào đó. Ví dụ mình bảo là trong một tháng này mình sẽ lạy. Mình sẽ lạy Phật mỗi ngày. Chẳng hạn như vậy. Hay nếu một tuần này, hay nếu là hai tuần này. Nó có một cái thời hạn như vậy. Thì cái sự thực hành của mình nó cụ thể hơn. Đồng thời khi mình cúng dường cũng vậy. Thì ví dụ mình phát nguyện mình sẽ cúng dường bao nhiêu ngọn đèn, mình sẽ cúng dường bao nhiêu bó hoa trong một cái thời gian nào đó. Còn cái sự cúng dường mà suốt đời dĩ nhiên rồi, nhưng mà trong một thời gian nào đó là mỗi ngày mình làm như thế, làm như thế, thì mỗi khi mà mình có một cái nguyện và mình thực hành theo cái nguyện đó rồi á, thì sau khi mình hoàn tất rồi đó, tự nhiên nó thành một cái lực, nó thành một năng lực. Và nhất là trong khi mình nguyện cúng dường, mình nguyện như vậy rồi mình lại hồi hướng về cái ý muốn của mình, thí dụ hồi hướng về vãng sinh tịnh độ, hồi hướng về trí huệ bát nhã này nọ, thì tự nhiên cái lực đó nó sẽ làm phát triển chính cái chỗ bát nhã, hay là chính cái chỗ sinh về cực lạc của mình. Thành ra đó là cái cách như vậy. Chúng ta hiểu trong cái ngoài ra những cái tu như vậy nó thêm cái đó. Thì đúng ra nói sự cúng dường là cúng dường theo pháp, tức là theo sắc, thanh, hương, vị, xúc. Nhưng mà thanh phần nhiều á, nó không có hiện hữu, nó phải có một cái gì á đụng chạm với nhau, nó phải có một cái nhân duyên mới phát ra. Thành ra thông thường mình cúng dường bằng sắc, tức là hoa, hoa đẹp á. Và mình cúng dường bằng hương, hoa vừa đẹp vừa thơm là nó gồm cả hương và cả sắc rồi. Mình có thể cúng dường bằng vị, tức là cúng dường các món ăn mình thích. Món ăn ngon mà phải khi mình dâng lên nó phải nhìn cho nó đẹp, chứ đừng có xào xào trộn lên nhìn nó không có được đẹp. Thì chính như vậy á, cho nên nó như thế. Rồi mình cúng dường qua sắc, qua ánh sáng, mình cúng dường qua pháp, mà là nói chung tất cả các cái đó nó kêu là pháp. Thì khi mình cúng dường như vậy rồi đó, thí dụ thường thường người ta lấy biểu hiệu cho âm thanh, thí dụ người ta lấy con ốc, ốc người ta thổi, hồi xưa người ta dùng làm cái ốc thổi nó, hay là trống hạn vậy, biểu hiện cho âm thanh là vậy, ta cúng dường như thế đó. Thì cái cúng dường của mình như vậy thì cái công đức của mình là tất cả những cái pháp mà mình gặp, mà mình thành tựu sau này á, sắc thanh hương vị xúc pháp, nó đều thuộc về Phật pháp hết, nó đều thuộc về trí huệ hết, giác ngộ hết. Tại vì mình mang tất cả các pháp đó, đó mình hướng về, mình cúng dường lên cho bậc giác ngộ. Thành ra chính vậy mà cái nhân cái quả nó đi với nhau như vậy. Chúng ta hiểu, đừng có nghĩ thờ Phật là hình thức, đừng có nghĩ cúng dường Phật là hình thức, mà mình tu bằng cái lối đó. Là mình tu với Phật á, thì nó không có cực khổ gì. Mà chính cái tính chất giác ngộ của Phật á, sẽ ấn sang cái tâm mình. Gọi là dĩ tâm, tâm mà ấn tâm vậy, nó như thiền nói vậy đó. Qua cái tâm cúng dường, cung kính, phụng sự của mình. Thành ra chính vì vậy chúng ta hiểu cái lối tu của Đại Thừa như thế. Thì hồi hướng ở đây, tâm mềm mại là tâm tính điều hòa mềm mại, công tu thiền định được thâm sâu nên tâm có thể được tùy ý. Chúng ta để ý là Ngài Ấn Thuận sẽ giải thích cho mình những cái thuật ngữ Ngài sẽ giải thích, thì chúng ta có cái lợi đó, thì mình xem cái ý nghĩa tâm mềm mại là như thế nào, thì Ngài sẽ giải thích vô vi như thế nào, hữu vi như thế nào. Đó, khi mình đọc cái giải thích của Ngài á, mình sẽ biết cái nghĩa của nó. Nếu tâm không điều hòa mềm mại thì không đắc được định, nghĩa là không thể quán sát thấu rõ đúng như sự thật các pháp một. Nói một cách rộng rãi và tóm lược, tức là thấy được như vậy. Cho nên trước phải tu Samatha, sau cho được mềm mại rồi mới tu thì bà Sana là tu quán. Thì lúc đó biết được các pháp đúng như thật. Ở đây Ngài lại giải thích chỉ và quán. Chỉ là gom tâm về một cảnh trụ yên không động. Theo bốn luận này, theo bổn luận này thì niệm niệm phát nguyện mà đắc định. Tức là dùng nguyện, dùng niệm nguyện nó mà đắc định. Như tâm đối với cảnh khởi lên sự phân biệt suy cầu mà quán sát thì gọi là quán. À, bây giờ mình để ý, thí dụ mới nói ý muốn thôi á. Một đứa nhỏ, thí dụ nó muốn học võ chẳng hạn, nó say mê, nó làm cho cái ý muốn nó rất mạnh. Đó. Ý muốn hết sức mạnh. Thì khi nó thấy ông thầy võ biểu diễn một cái á, tự nhiên nó tập trung tinh thần nó được. Nó say sưa, nó tập trung tinh thần rất dễ. Là nó do cái ý muốn của nó. Còn nếu không thôi, nó không tập trung được như vậy. Và nó theo dõi và nó nhận xét rất chi li. Và nó nhớ rất dài. Bởi vì cái muốn của nó mạnh. Thành ra người nào muốn giỏi Phật Pháp á, thì mình phải khởi lên cái tâm muốn hiểu Phật Pháp trước. Mà cái muốn nó mạnh chừng nào á thì lúc đó tự nhiên mình sẽ thấy là mình hiểu được. Nhưng mà ít ai khởi được cái ý muốn mạnh. Đúng cái đó không có gì hết. Mà mình phải mượn nhân duyên. Nếu mà mình cứ ở gần chư Bồ Tát với chư Phật á, tự nhiên cái ý muốn của mình nó phát sinh và tự nhiên cái ý muốn của mình nó mạnh. Thành ra mình phải mượn trợ duyên rất nhiều. Hoặc không có thì mình phải quán tưởng hình Phật nhiều, mình đảnh lễ Phật nhiều. Thì tự nhiên á, mà khi mình đảnh lễ, mình phải biết là mình cầu Pháp, chứ không phải là mình như là một người con đi tìm mẹ. Nó không phải theo ý nghĩa đó. Mình theo cái tình cảm, nó không phải mà mình cầu Pháp. Thì tự nhiên á, nó sẽ phát triển cái trí huệ của mình. Thì những ảnh tượng do tu chỉ quán mà sinh, tức các tướng hiện lên trong tâm gồm có hai loại. Một là các ảnh tượng có phân biệt, hai là các ảnh tượng không phân biệt. Loại trước tức là không có phân biệt đó, là loại chỉ quán thông thường như đếm hơi thở, quán xương trắng chẳng hạn. Các thứ quán ấy đều có phân biệt. Nếu như tu quán không thời là ảnh tượng không phân biệt. Bây giờ ai quán không? Thì lúc đó không có cái hình thức gì để phân biệt nữa hết ạ. Còn nói tu hành một cách rộng rãi và tóm lược, thì tóm lược tức là tu chỉ, rộng rãi tức là tu quán. Đó là giải thích cái chữ tu hành rộng rãi và tóm lược. Còn biết các pháp một cách rộng rãi và tóm lược là gì? Thì biết rộng rãi là chỉ cho những gì đã trình bày ở trên. Tức là tất cả các cái quán công đức của tòa Phật, công đức của thanh tịnh cõi Phật. Còn biết một cách tóm lược, tức là tóm lại hai chữ thanh tịnh, là biết một cách tổng quát và tóm lược. Tu hành như thế mới có thể thành tựu sự hồi hướng bằng phương tiện khéo. Phương tiện của Đức Phật rất hay cho nên kêu là phương tiện khéo. Lìa phiền não nghiệp khổ, tức là thanh tịnh. Long Thụ Bồ Tát trong Đại Trí Độ Luận có nói thanh tịnh tức là nghĩa không. Do tính không thanh tịnh nên biến khắp tất cả các pháp, nên các pháp rốt cuộc tịch diệt. Tu hành như thế tâm được điều hòa mềm mại rồi quan sát đúng như sự thật mà được ngộ nhập. Thì theo Ngài Ấn Thuận đó là tâm mình mềm mại là nó đừng có bị phiền não nữa. Thì tâm mình nó rất là mềm mại. Cái chữ mềm mại nó có nghĩa là mình dễ uốn nắn đó. Nó dễ theo ý của mình. Bây giờ mình muốn thấy kiếp trước của mình thấy không ra, nó không theo ý, bởi vì phiền não quá nhiều. Cái tâm phiền não nó vơi bớt, tâm nó bắt đầu mềm mại, mình muốn thấy một cái thì nó xuất hiện, nó theo ý. Nếu bây giờ mình dùng tâm mềm mại rồi mình mới bắt đầu quán thật tướng, chứ mình không cầu thần thông hay gì hết á, tức là tính không, thì lúc đó mình sẽ thấy tất cả các pháp nó đều thanh tịnh. Tại vì cái phiền não nó làm cho khởi lên có người này, người kia, có người, có ta, có phân biệt phải trái đúng sai. À, bây giờ tất cả là không. Tất cả phân biệt nó tan biến đi. Cho nên nó thành thanh tịnh hết. Tâm được điều hòa mềm mại, được quan sát đúng như sự thật mà được ngộ nhập, hoặc tuy chưa ngộ nhập xong đã có thể biết đúng như sự thật các pháp một cách rộng rãi và tóm lược, nên đạt đến cảnh tương tợ chứng. Lúc đó tâm mình chưa giác ngộ đi chăng nữa, nhưng mà mình cũng chứng được gần đến nơi đến chốn, kêu là tương tợ. Y theo chỉ mới có thể thành quán, y theo quán huệ mới có thể thành tựu sự hồi hướng bằng phương tiện khéo. Nguyên vì phương tiện phải y theo bát nhã mà khởi. Đây, Ngài Ấn Thuận theo cái quy luật là chỉ quán rồi đến phương tiện. Hồi hướng có hai loại là phương tiện khéo và không phương tiện. Xem bát nhã kinh á, thì rõ. Hồi hướng bằng phương tiện khéo là hồi hướng mà không có chấp ngã và chấp pháp. Thấy tất cả các pháp là không. Không bám chắc là có người năng hồi hướng vì hiểu rõ tất cả các pháp đều bình đẳng không tịch. Hai cái chấp ngã và pháp đều bị phá nên cùng với không tương ưng. Hồi hướng như thế gọi là hồi hướng bằng phương tiện khéo. Bát Nhã Kinh của Đại Thừa có nói các thứ công đức đều không tương ưng được với, nếu không tương ưng được với không, vô sở đắc, sẽ không thể đạt đến biển công đức của Phật. Không thể là vốn liếng để thành Phật, hồi hướng cũng như thế. Nên Bát Nhã Kinh nói do vì không có được gì hết mới có thể động đậy, có thể ra khỏi, mà ra khỏi ba cõi để biến chi, biến trí, tức là biết tất cả. Thì ở đây cái phương tiện khéo được Ngài Ấn Thuận, mình đã biết trước là Ngài Ấn Thuận là đi theo con đường bát nhã. Ngài Ấn Thuận này rất là, nghĩa là coi như đề cao cái tính không. Nhưng mà đừng quên Ngài Ấn Thuận này là lầu thông tam tạng kinh điển. Ngài giỏi tất cả mọi thứ, nhưng mà Ngài thích tính không nhất. Ngài rất giỏi về duy thức, nhưng mà Ngài thích tính không hơn. Ngài giỏi cả luật, luận đủ hết kinh, nhưng mà ưa tính không nhất. Thì khuynh hướng ở đây Ngài giải thích cái phương tiện khéo là theo đại kinh Đại Bát Nhã. Kinh Đại Bát Nhã giải thích cái phương tiện thiện xảo của Đức Phật, cái phương tiện hay á. Đức Phật có phương tiện hay, bây giờ phương tiện là gì vậy? Mình muốn đi từ đây ra chợ, mình phải đi bằng hai chân, hai chân là phương tiện. Hai chân đi ra chợ mất 3 tiếng đồng hồ, mình leo lên xe, mình ngồi đi có 15 phút. Thì cái xe nó là một phương tiện khéo hơn là hai cái chân. Mình bảo bây giờ tôi lấy trực thăng tôi bay nữa, nó có 5 phút nó tới chẳng hạn như vậy, thì trực thăng nó thiện xảo hơn nữa, và tôi lấy phản lực tôi bay, tôi chưa kịp nghĩ nó qua mất chơi rồi. Thì lúc bây giờ phương tiện nó hết sức là khéo. Thì chúng ta hiểu cái chữ phương tiện khéo nó như vậy, tức là nó làm cho mình đạt được cái mục tiêu của mình á. Cái phương tiện đó mà đạt được một cách hoàn hảo, một cách dễ dàng, kêu là phương tiện khéo. Thì ở đây Ngài Ấn Thuận giải thích là tính không không theo Đại Bát Nhã. Nếu bây giờ mình hồi hướng như vậy á, và con đem tất cả công đức này hướng về cho tất cả chúng sinh để đợi đều thành Phật đạo, mình thấy là có tôi, có chúng sinh, có cái pháp mà có công đức, có cái pháp hồi hướng, cái có cái Phật đạo để thành, cái đó không phải là một phương tiện khéo. Thế nào mình thấy mình hồi hướng mà mình thấy cái người hồi hướng là không có, cái người được hồi hướng là không có, cái pháp được hồi hướng là không có, cái kết quả được hồi hướng là không có, đó là phương tiện khéo. Không phải sao? Thì Đại Bát Nhã nói như vậy. Không hiểu. Không hiểu gì hết. Thì cũng giống như thầy. Thì cái này bao giờ học tính không nói sau ha. Mà có học không? Có học tính không hả? Hay là nghe tính không rồi thì thôi. Thì theo Bát Nhã là như vậy. Thế giờ mình chỉ tạm hiểu như vậy thôi. Nếu mà mình làm một cái công đức mà tức thời cái công đức đó nó dẹp tan tất cả mọi phiền não của mình á, thì công đức đó là một công đức chân thật và vô cùng khéo léo, thiện xảo. Bây giờ mình tạo ra bao nhiêu công đức mà nó không dẹp được cái phiền não của mình thì nó đâu còn là một cái phương tiện tốt. Sở dĩ nó được kêu là công đức là bởi vì nó có cái năng lực, nó kêu được kêu là đức, là công, là có lực rồi đó. Đức nữa là nó được quý báu là ở chỗ nó diệt ngay cái phiền não. Bây giờ mình tu, mình lạy Phật 200 lạy Phật, 300, 400, 500 cái lạy Phật xong xuôi hết rồi, mình hồi hướng, nó có mất phiền não không? Phiền não ở đâu ra? Phiền não ở cái chỗ có tôi, có pháp của tôi tu, có cái nhân của tôi đang tạo và có cái kết quả tôi sẽ thành. Tất cả những cái đó là phiền não, là gốc của phiền não và chính là phiền não. Thành ra cái công mình lạy Phật nó là một cái con đường đạo, cho nên kêu là đức. Cái công đức đó nó không có khéo tí nào hết. Bởi vì mình đã nhiều khi mình lạy Phật một lạy cũng thôi mà nó dẹp hết phiền não, nó mới là khéo. Bây giờ mình lạy đến 100, 200, 300 lạy rồi, rốt cuộc mình vẫn còn nguyên phiền não. Thành ra mình chỉ có dùng công đức đó mà để cho nó trở thành một cái phương tiện khéo được là mình phải tức thời quán không lập tức. Tất cả mọi công đức đó nó sẽ được không hóa hết, thì tức thời phiền não tan biến hết. Nhưng nó có một cái điểm đặc biệt phải nhớ như vậy. Mỗi một cái mà tiêu diệt phiền não nó đều có một cái tính chất theo như cái phương tiện mà nó làm. Ví dụ tôi tiêu diệt phiền não bằng cách lạy Phật, thì khi mà cái phiền não tôi nó diệt đi rồi, nó có cái tính chất của sự quy y giác ngộ. Chứ không phải là khi diệt phiền não rồi nó giống hệt nhau. Nếu tôi tiêu diệt phiền não bằng cách quán tưởng, thì khi mà cái sự mà diệt phiền não nó có cái tính chất của quán tưởng, của quán trí, của trí huệ. Thành ra khi tôi lạy Phật, nó vừa có trí huệ, nó vừa có thân tướng 32 tướng tốt của Đức Phật, nó vừa có cái thân tướng, nó vừa có một, tức là nó vừa có một cái tiêu biểu của cái sự thị hiện ra độ chúng sinh, nó có đại bi trong đó nữa. Cho nên khi mà tôi tiêu diệt cái phiền não đi ấy, thì trong cái tính chất tiêu diệt phiền não nó không giống với cái tiêu diệt phiền não của một người quán về xương trắng hay quán về bất tịnh, của một người mà nhập thiền ly dục, nó không giống như vậy. Mà tiêu diệt phiền não ở đây là tức thời nó phát triển cái trí huệ thành Phật và cái đại bi tâm. Cho nên bởi vì sao mà muốn tiêu diệt phiền não mà tôi lại phải dùng công đức này công đức khác, mà trong tất cả những công đức đó tôi phải lựa chọn công đức. Nếu tôi muốn theo đại thừa, tôi muốn thành Phật thì tôi phải diệt phiền não, nhưng mà diệt phiền não nhiều khi không thành Phật, thành A-la-hán, thành Bích Chi Phật. Nếu bây giờ muốn diệt phiền não thành Phật thì tôi phải diệt bằng cái phương tiện nào? Diệt và bằng phương tiện Phật là đối tượng để mình quy y, đảnh lễ, cúng dường, phụng sự. Và phải có trí Bát Nhã. Trí Bát Nhã sẽ biến tất cả những cái công việc đó nó trở thành một phương tiện khéo. Nếu không có trí Bát Nhã thì tôi lạy Phật bao nhiêu đi nữa vẫn có cái tôi trong đó và vẫn tiếp tục cái phiền não như thường. Đấy. Cho nên chính vì vậy mà không có Bát Nhã thì phương tiện của chúng ta vẫn có nhưng mà nó không được khéo. Chúng ta muốn thành Phật như vậy nó rất lâu, và chúng ta muốn phát triển và dứt phiền não, phát triển công đức thành Phật nó lâu lắm. Nhưng chúng ta có Bát Nhã ở trong đó thì chúng ta vừa lạy Phật xong một cái là công đức nó hiện tiền, nó thành quả hiện tiền. Hiểu đại khái như vậy. Rồi Bát Nhã tính sau, học sau. Gì là hồi hướng bằng phương tiện khéo của Bồ Tát? Bây giờ mới đến nói về vấn đề hồi hướng phương tiện khéo. Hồi hướng bằng phương tiện khéo của Bồ Tát là nói về tất cả các thiện căn công đức do tu hành năm môn lễ bái này nọ tích tập lại, song không cầu sự an lạc giữ chắc nơi thân mình, mà vì muốn nhổ hết khổ cho tất cả chúng sinh nên lập nguyện gom hết tất cả chúng sinh cùng nhau sinh về nước Phật an lạc kia. Đó gọi là sự thành tựu hồi hướng bằng phương tiện khéo. Ở đây Ngài Thế Thân giải thích phương tiện khéo gồm hết công đức, lễ bái, tán thán, phát nguyện, quán sát, gom lại hồi hướng về cho tất cả chúng sinh. Ở trên đó, Ngài Ấn Thuận lấy Bát Nhã ra để giải thích phương tiện khéo. Ở đây mình nghe Ngài Ấn Thuận, Ngài Thế Thân giải thích về phương tiện khéo. Không cầu sự an lạc giữ chắc nơi thân mình mà muốn nhổ hết khổ cho tất cả chúng sinh. Cho nên lập nguyện gom hết tất cả chúng sinh cùng nhau sinh về nước Phật an lạc kia. Đó là thành tựu hồi hướng bằng phương tiện khéo. Tức là do mình hồi hướng như vậy mà thành phương tiện khéo. Thì Ngài Ấn Thuận nói thêm thiện căn và công đức tức là cùng là một thứ. Nhân do công đức nên do công nên được đức thì gọi là công đức. Chỉ một công đức này chính là căn, tức là cái rễ để phát thành quả thiện. Như lúa là công đức của cày cấy, dựa vào tiết xuân để phát lúa non, tức là căn thiện. Cái gọi là căn thiện công đức tức là công đức tu năm niệm môn, lễ bái môn, tán thán môn các thứ. Lấy công đức đó không vì lợi ích cho thân mình mà chỉ vì chúng sinh, nên nhổ hết tất cả khổ cho chúng sinh, phát nguyện gom tất cả chúng sinh cùng sinh về cực lạc. Hồi hướng công đức do mình tự tu hành để quay về, hướng về lợi lạc cho chúng sinh thì gọi là hồi hướng. Bồ Tát như thế, Ngài Thế Thân nói tiếp này, biết rõ cách thành tựu hồi hướng sẽ lìa xa ba loại pháp tương vi với môn Bồ Đề. Chúng ta để ý thấy là Ngài Thế Thân không có lấy Bát Nhã để giải thích cái phương tiện khéo. Ngài Ấn Thuận theo Đại Bát Nhã Kinh, tức là theo về khuynh hướng về Bát Nhã tính không để giải thích cái phương tiện khéo. Đối với Ngài Thế Thân, một khi mà mình hồi hướng cho chúng sinh, cái đó là cái khéo léo. Thành ra mình nhớ Ngài Ấn Thuận không có giải thích cái nghĩa khéo theo Ngài Thế Thân nữa. Thì ở đây chúng ta thấy hai cái khác biệt. Nếu mà nói thì Ngài Ấn Thuận giải thích hơi theo ý của mình, theo lý Bát Nhã. Nhưng nếu theo đúng cái ý của Ngài Thế Thân, Ngài Thế Thân không có đụng đến Bát Nhã. Ngài Thế Thân nói là nếu mà bây giờ mình có công đức rồi mà mình đừng có dành cho mình, mà mình nhường hết cho người khác, cái đó là cái hay nhất. Phương tiện đó là hết sảy. Tức là bây giờ thí dụ mình với một người khác mà muốn đi đến một nơi nào đó mà có một cái xe chạy rất nhanh, chỉ một người ngồi được thôi, của mình á, mình cho người đó đi, thì mình là cái người có cái phương tiện đẹp nhất, hay nhất để đến cái nơi đó. Thì ý của Ngài Thế Thân là như vậy. Chúng ta hiểu như thế. Ở đây đến cái phần dưới, Ngài Thế Thân mới giải thích tại sao nó lại hay. Bởi vì khi mà mình hồi hướng như vậy, mình sẽ lìa xa ba loại pháp tương vi với Bồ Đề Đề Mộ, tức là môn Bồ Đề. Thì mình thấy rõ ràng Ngài Ấn Thuận, nếu mà mình theo cái giải thích của Ngài Ấn Thuận, nó rất khó cho mình, bằng chứng mọi người nghe xong bảo không hiểu gì hết. Nhưng mà Ngài Thế Thân không có theo cái lối đó. Ngài Thế Thân theo đúng với căn tính của mình, Ngài Thế Thân sẽ giải thích cho mình biết mình mà có tâm vị tha nó thì nó lợi cho mình nhất. Bởi vì mình muốn giác ngộ, mà nếu mà mình hồi hướng được á, khéo như thế á, thì mình sẽ lìa xa ba cái loại pháp mà nó mâu thuẫn với cái môn Bồ Đề. Ba loại pháp đó là gì? Một là y theo môn trí huệ, không cầu lợi lạc cho riêng mình, lìa xa cái tâm chấp tôi chuyên tham đắm cho thân mình. Đó là cái thứ nhất. Thì cái môn này á, mình phải thuận theo. Nếu mà mình thuận theo được, tức là mình dùng hồi hướng á, thì mình sẽ thuận theo được, mình sẽ không có bị tương vi với cái môn này, là môn trí huệ. Trí huệ tại sao lại là trí huệ? Bởi vì không cầu lợi lạc cho riêng mình, mình xả bỏ cái tâm chấp tôi tham đắm cho thân mình. Chính cái tâm này là cái tâm mâu thuẫn với trí huệ. Ngài Thế Thân nhìn trí huệ như vậy. Mình bỏ cái tâm này đi, tức là có trí huệ. Trí huệ sẵn có, cái này nó làm cho mâu thuẫn với trí huệ, tức là chỉ nghĩ cho mình thôi. Cái tâm thức mà nó chỉ nghĩ tôi, nghĩ cho mình thôi á, nó tương vi với trí huệ. Cho nên bây giờ mình hồi hướng thì mình sẽ lìa xa cái tâm đó. Cái thứ hai á là môn từ bi. Là vì sao vậy? Vì muốn nhổ hết khổ cho tất cả chúng sinh, lìa cho nên lìa xa khỏi cái tâm không đem lại an lạc cho chúng sinh. Thấy như vậy thì do mình hồi hướng về cho tất cả chúng sinh, tức là mình chấm dứt cái tâm không nghĩ đến chúng sinh, không mong muốn an lạc cho chúng sinh. Chúng ta hiểu vấn đề, chúng tôi thường nói quý vị mà học Đại Thừa, cái gì cũng phải tập, cái gì cũng phải tu hết á. Bởi vì tất cả những cái tâm của Đại Thừa nó không tự nhiên có ở trong tâm mình. Không có một người nào từ nhỏ lớn mà có cái tâm là của Bồ Tát được hết á. Nghĩ đến chúng sinh vì mọi người, đem lại sự an lạc cho mọi người, không nghĩ đến mình. Mình muốn theo Đại Thừa mình phải xây dựng cái tâm đó. Còn mình muốn theo con đường giải thoát Tiểu Thừa á, tự trong tâm mình nó cũng có, không cần phải xây dựng cái tâm đó. Thế một khi mình thích đạo rồi á, một khi mình thích Phật rồi, mình thích chùa á, thì tự nhiên mình khởi lên cái tâm đó. Còn cái tâm Đại Thừa á, dù mình có thích Phật rồi chăng nữa, mình có tôn thờ Phật chăng nữa, mình cũng không dám phát cái tâm Đại Thừa. Cho nên mình phải tập đó. Nên theo Đại Thừa á, cái bước đầu là một cái bước hết sức là phức tạp. Bởi vì tâm mình luôn luôn do dự, dụ dự, mình luôn luôn mình lắc đầu. Nói pháp mình cũng lắc đầu. Mà nói nguyện mình cũng lắc đầu. Nguyện thành Phật chẳng ai nhận hết. Nói pháp tính không lắc đầu. Thành ra cái gì của Đại Thừa á, cũng rất là khó. Mà ai mà phát tâm được, mà theo được Đại Thừa rồi á, thì quả là một công trình cũng vĩ đại gớm á. Mà có một nhân duyên trong kiếp trước, trong những kiếp xa xưa rất là đại sự. Cái môn thứ ba là y theo môn phương tiện, là tâm thương tưởng tất cả chúng sinh, lìa xa cái tâm chỉ lo cung kính cúng dường cho thân mình. Đó gọi là lìa xa ba loại pháp tương vi với môn Bồ Đề. Thì do đó cho nên mình hồi hướng một cái tự nhiên mình xả được ba cái nó mâu thuẫn với lại trí huệ, từ bi và phương tiện. Mình á, xưa nay mình bảo lấy cái gì độ chúng sinh, lấy cái hồi hướng mà độ chúng sinh, đó là phương tiện. Giờ tự nhiên mình có cái phương tiện. Thành ra chính vì vậy thường thường mình cứ nói mình làm gì được cho mọi người, thì tức là mình muốn nói là có cái phương tiện nào để tôi làm cho mọi người. Cái phương tiện thực sự đối với đạo á, chính là cái tâm hồi hướng của mình. Không có một cái công đức nào mà mình nghĩ cho mình hết á. Mình tu bao nhiêu cái gì xong cũng nói tất cả chúng sinh, tất cả chúng sinh. Mình mới thấy tại sao mà nghi thức của mình á, chư tổ là các bậc Bồ Tát đó, đặt ra cái nghi thức mà mình tụng niệm hàng ngày á, nếu quý vị để ý luôn luôn bắt mình phải theo Bồ Đề Tâm. Tại sao tụng kinh xong cuối cùng bắt mình hồi hướng? Tại sao? Rồi luôn luôn có trí huệ, tại sao cứ tụng kinh xong xuôi rồi bát nhã? Và bát nhã cái hãng rồi mới hồi hướng. Mà nếu mà mình đã tu tịnh độ rồi ấy, thì niệm Phật đi cái hãng, rồi sau đó hồi hướng. Thế là không cho phép mình làm một cái điều gì mà nó ra khỏi Bồ Đề Tâm hết á. Nhưng mà mình không có để ý. Tâm mình á, vốn nó không có thích hợp với Bồ Đề Tâm, bởi vì tâm mình tâm chấp ngã. Thế cho nên mình phải nương theo cái nghi thức của chư tổ để lại á, để mà mình uốn nắn cái tâm mình theo đó. Nhưng mà thông thường mình tụng kinh thì nó như con vẹt thôi. Đôi khi mình không ý thức được là nói gì trong đó nữa. Nếu mà mình quán tưởng mà mình phát cái tâm muốn tu tập như vậy ấy, mình mới huân cái tâm mình theo tất cả cái nghi thức đó. Không có một nghi thức nào trong thiền môn nhật tụng mình dở ra ấy, mà nó không theo Bồ Đề Tâm hết. Mình sám hối một cái thì cũng phát nguyện vào đầu, phát nguyện ngay cuối cùng cũng bao nhiêu lời phát nguyện. Con nay phát tâm không có vì cầu phước báo nhân thuyên, cho đến thanh văn duyên giác, cho đến quyền thừa Bồ Tát, tức là chưa phải Bồ Tát chân thật, chỉ có quy y tối thượng thừa, phát Bồ Đề Tâm. Trước khi mình sám hối, mình cũng phải phát Bồ Đề Tâm. Lúc đó tất cả các sự sám hối của mình là vì Bồ Đề Tâm. Rồi, còn điều này tôi nói qua này thôi, mình học đến 11 giờ không? 10 rưỡi hả? Thì bây giờ nó cũng không kịp. Thì tôi nói qua, có một vị Phật tử bên Mỹ nói điều này, trước tiên so sánh này này. Phật tử bên Mỹ chuộng đạo lắm. Thành ra ở xa xôi vậy chứ cứ réo, cứ kêu điện thoại mà nhiều khi nói chuyện đạo nữa. Mà có nhiều vị Phật tử tôi không có biết mặt mũi gì hết á. Nhưng mà viết thư thì cũng nhờ không biết đâu họ nghe băng rồi đó. Cũng viết thư mà họ cũng có vẻ chân thành lắm. Phật tử bên Âu Châu thì tương đối trầm lặng hơn. Phật tử bên Mỹ họ theo khuynh hướng của Mỹ, tình cảm gì nó phải bộc lộ ra, cách nhiệt thành lắm. Nên có một vị Phật tử điện thoại có nói chuyện, nói rằng là cái tu sám hối hồng danh á, thì xưa nay chùa cứ tu như vậy, cứ lạy như vậy ấy, thì vị Phật tử đó cũng theo cái đó. Nhưng mà bây giờ vị Phật tử đó thấy có một cái lối sám hối, tức là phát lộ sám hối trong các cái lễ Bồ Tát của Chư Tăng hay này nọ, thấy cái đó hình như nó có vẻ nó có một cái ý nghĩa gì mà hỏi tôi bảo thì cái đó từ thời Phật, Phật đặt ra như vậy. Thế bảo thế tại sao mình không thực hành? Tôi bảo cái đó Phật đặt ra cho Chư Tăng, mình cư sĩ tại gia mà. Đồng thời nữa, ở Việt Nam mình cho đến Chư Tăng trong nữa sám hối cũng bằng hồng danh luôn à. Cái đó thì thông thường cái sám hối của Đức Phật nó chỉ là mình nói tội mình ra, mình thú tội là hết. Nhưng mà mình phải thú tội với ai? Mình thú tội với một người có giới mà thanh tịnh. Chứ hai anh đều phạm giới nhau ngồi thú tội với nhau thì nó vô giá trị. Tức là một người phải đi tìm một người thanh tịnh trước. Ví dụ hai người có tội thì phải cử một trong hai người đi tìm một cái người thanh tịnh mới đối diện với nhau. Tác pháp đối thú vậy đó. Đối diện với nhau vậy mà nói lên cái lỗi của mình xong xuôi là coi như mình được thanh tịnh, mới quay trở về á, để cho cái người kia sám hối với mình. Nó như vậy á. Thì cái lối đó, lối của trong Chư Tăng nó như vậy. Thế tôi mới nói vậy này, tôi bảo chứ nhưng mà làm sao nó bằng được hồng danh sám hối? Thì người Phật tử nó hơi ngạc nhiên. Tại vì xưa nay mình tụng gì mình cũng chẳng biết mình tụng gì hết á. Tôi bảo chứ cái sám hối hồng danh á là lạy Phật để sám hối. Mà khi mà khai tội đó, đó là không có một cái tội gì mà mình không khai hết á. Có nghĩa là không phải mình phải làm rồi, mà mình không cần biết, chắc chắn là làm hết. Thành ra khi nói là ngũ vô gián tội, toàn là tội giết cha, giết mẹ này, làm thân Phật chảy máu này, nọ phá hòa hợp tăng. Lúc khi mà mình sám hối hồng danh, mình phải quán là đó là tội của mình. Mình đã làm cái việc đó. Mình phải quán như vậy. Rồi cái thập bất thiện đạo này, tất cả những cái bất thiện nó chỉ gồm trong cái thập bất thiện đạo thôi. Thập bất thiện đạo đều có làm hết rồi. Trong khi mình sám hối hồng danh là mình phải khai ra, khai tội ra, tội gì vậy? Toàn là cái tội mà đọa địa ngục không à. Còn bây giờ hàng ngày ví dụ vào chứ ví dụ như là Đức Phật cấm con mặc đồ dơ đi ngang qua Phật, hôm nay con mặc đồ dơ đi ngang qua Phật, con xin sám hối. Cái lỗi đó nó so với ngũ vô gián tội với lại tội thập bất thiện đạo đó nó đâu có bằng được. Khi mà mình sám hối hồng danh đó là mình mang tất cả những cái tội gốc, tội nặng nhất ra mà sám hối. Mình có làm hay không? Có, chắc chắn có. 100% có. Tại vì tất cả mọi tội lỗi á, nó xuất phát từ tâm vô minh, tham sân si. Mà mình là ông tổ vô minh. Thành ra ngũ vô gián tội nó là con của mình thôi. Thành ra tôi bảo là mình sám hối hồng danh là mình sám hối tận gốc. Mà trong ba đời, mà trong mười phương gì, tất cả mọi kiếp của mình á, mình mang ra mình sám hối hết. Mà chỉ có một mình chư Phật mới tẩy rửa được cái tội lỗi đó cho mình. Cho nên tất cả những cái tội nặng ở trong giới á, giới không cho phép mình sám hối. Tôi là một tỳ khưu, tôi phạm giới sát sinh, dứt khoát tôi phải bỏ cái áo này ra, không có tu được nữa. Giới không cho phép sám hối cái đó. Phạm vào tội mới phạt hết. Thành ra hồng danh sám hối của mình á, là một cái pháp sám hối mà có thể nói là nó mạnh nhất và nó tận gốc nhất. Khi mình khai tội như vậy, lúc đó mình không có nghĩ những cái tội hàng ngày mình làm nữa, mà mình biết chắc là tất cả tội lỗi nặng nhất đều có nơi con người này. Lúc đó khi mình khai ra, mình thấy ngay, mình sát sinh, mình thấy ngay tất cả cái đó do chính mình làm. Mình rửa sạch tất cả những cái đó. Thì tất cả cái tội đó nó liên hệ chặt chẽ với cái gốc vô minh đó. Thành ra khi mình khai ra tất cả những cái đó là nó đụng chạm đến tận cái gốc rễ vô minh của mình á. Mà mình lạy Phật đó, mình tẩy nó đi một cái như vậy ấy, thì cái gốc vô minh nó lung lay. Nó bắt đầu lung lay. Mình cứ sám hối huân tập theo cái lối đó, vô minh nó sẽ tan rã. Trí huệ nó sẽ phát. Nhưng mà mình đâu có biết, mình chỉ có lạy thì mấy thầy bảo lạy lạy. Lạy như cuốc đất. Xong rồi về mình bảo nó có ý nghĩa gì đâu. Mình chẳng bao giờ ngũ vô gián tội là cái gì mình chẳng hiểu. Tự nhiên bắt mình khai ra như vậy. Nhưng mà mình không biết đâu là mình muốn sám hối mà đúng đại thừa, đúng tâm bồ đề, đúng gì gì là phải hồng danh sám hối. Cái đối tượng để mình sám hối phải là Phật. Cái đối tượng tẩy rửa cho mình phải là Phật. Đó là chúng ta hiểu như vậy. Thành ra ở đây mình tóm lại, chúng ta nên để ý nội một cái gọi là cái quyển mà thiền môn nhật tụng của mình á, mình mà tu trong đó thôi á, tu không nổi, tu không hết. Chứ đựng tất cả cái bồ đề tâm, cái phát bồ đề tâm, cách thức phát bồ đề tâm, cách thức huân tu bồ đề tâm, từ buổi khuya cho đến buổi chiều tối tịnh độ, từ A Di Đà kinh này cho đến phổ môn phẩm này, cho đến thổng danh sám hối này, cho đến lăng nghiêm buổi sáng, tất cả cái đó nếu mà chúng ta có dịp, chúng ta có thể chi tiết một chút thì chúng ta sẽ học phát bồ đề tâm theo nghi thức đó. Thì trong cái mùa đông vừa rồi chúng tôi có nói qua cái vấn đề bồ đề tâm, tu bồ đề tâm theo cái đó ở bên Na Uy. Với lại trước đó nữa thì tôi cũng có nói qua về cái tu bồ đề tâm theo nghi thức tu hành á, ở bên Canada. Thì đại khái quý vị nào muốn nghe trước thì đi nghe băng đó, nhưng mà băng bên Canada thì hơi khó nghe. Băng bên Na Uy á, thì bởi vì Na Uy á, giới trẻ nhiều cho nên nó hơi cười hơi nhiều, nên có nhiều vị lớn tuổi và chưa trời giảng kinh gì mà cười hoài. Thành ra quý vị nào thấy tâm hồn trẻ trung một chút á, thì có thể nghe băng bên Na Uy. Quý vị nào muốn nghiêm nghị chút á, thì tránh đi. Thì đại khái như vậy. Thì bây giờ chúng ta biết là hồi hướng nó có tính chất như thế. Chúng ta sẽ nghe tiếp. Và ngày mai thì tôi nghĩ là nó cũng xong được. Bởi vì các phần sau này là mình có thể nói tóm lược được. Khi mà mình xong ngũ niệm môn là coi như mình xong hết phần chính rồi. A Di Đà Phật. Bây giờ mời các vị sau hạ tọa hết trơn. Thế thôi mình hồi hướng, ngồi cũng có thể được, không sao hết. Nên chúng ta lặp lại là hồi hướng là một phương tiện khéo, phương tiện thiện xảo. Bởi vì khi chúng ta có một công đức, tạo một công đức chân chính mà chúng ta hồi hướng, thì công đức nó sẽ trở thành một cái phương tiện rất tốt đẹp. Bởi vì khi hồi hướng như vậy, chúng ta sẽ tùy thuận theo và xa lìa, tùy thuận theo môn bồ đề và xa lìa ba cái loại tương vi với bồ đề. Ba môn bồ đề đó gồm có trí huệ, có từ bi và phương tiện. Thì mình sẽ không còn tương phản với ba môn bồ đề đó nữa. Đến đây năm pháp môn niệm hoàn tất, trở xuống là tóm gom các yếu nghĩa của chúng để cho thấy rõ là chắc chắn có thể tùy nguyện mà vãng sinh vậy. Bồ Tát có thể hồi hướng bằng phương tiện khéo như thế, tức có thể lìa xa ba loại pháp tương vi với bồ đề là giác ngộ của Đại Thừa. Một là trí huệ, cái tâm chấp tôi tham đắm thân mình, Phạn ngữ gọi là tát ca gia kiến, tức là thân kiến, tức là chấp vào tôi và của tôi. Chấp này gồm có chấp thô và chấp tế. Chấp thô là do tâm phân biệt mà sinh, chấp tế là vốn có từ vô thủy cho đến nay. Chúng ta luôn luôn thấy là mình có tôi, cái thân này là một cái tôi và có những cái của tôi. Thì của tôi nó gồm có nhiều cái lắm, thì như là thân của tôi, mắt tai mũi lưỡi của tôi, tâm của tôi, và đồng thời của tôi nó có cái là sở hữu, ví dụ như nhà của tôi, tức là những cái bên ngoài mình, gia đình của tôi, vợ con của tôi, cái đó là thân kiến một cách thô. Thân kiến một cách vi tế là từ hồi nào đến giờ cái tâm thức của mình luôn luôn nó bị cái chấp trước á, nó vi tế, nó khó thấy lắm. Thì muốn phá kiến chấp này chỉ có nhờ vào trí huệ mà thôi. Vì kiến này lấy tình chấp làm gốc, cùng có ngay từ lúc sinh ra, cho nên phải y theo môn trí huệ mới có thể không cầu lợi lạc cho riêng mình. Vì phải có trí huệ thì mình mới đạt được cái mức độ là không còn nghĩ đến mình nữa. Thì giờ mình chưa có trí huệ thì mình phải dùng cái môn phương tiện khéo, tức là hồi hướng. Có cái gì mình hồi hướng thì tự nhiên cái hồi hướng nó sẽ tương ưng với cái trí huệ.